Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 205 và là phần 6, cũng là phần cuối của bài học Hủy diệt mãi dâm thuộc linh trong Khải Huyền đoạn thứ 17. Trong sự mặc khải rất lạ lùng và rất màu nhiệm được ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn thứ 17, Đức Thánh Linh qua lời giải thích của thiên sứ cho sứ đồ Giăng cho thấy rằng trong thời gian 7 năm đại nạn, song song với sự xuất hiện và tăng tiến của Antichrist trở thành người lãnh đạo thế giới, thì Satan cũng đã thiết lập một hệ thống tôn giáo toàn cầu. Đây là phương tiện được Antichrist sử dụng để nắm quyền trên toàn thế giới. Trung tâm điểm của hệ thống tôn giáo toàn cầu này sẽ được đặt để tại thành phố Roma, thành phố Rome của nước Ý Đại Lợi ngày nay. Sau khi đã sử dụng hệ thống tôn giáo toàn cầu này để nắm quyền trên toàn thế giới, thì Antichrist sẽ hủy diệt hệ thống này và đòi hỏi toàn thế giới phải tôn thờ một mình mà thôi. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 17 từ câu 1 tới câu 18. Đây là bài học Hủy diệt mãi dâm thuộc linh, phần 6. Bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng, đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó ghi một tên là Sự Màu Nhiệm, Babylon Lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến, khi vị ấy đến cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới cho con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng, những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Như chúng ta đã học trong các phần trước, trong đoạn Kinh Thánh, Khải Huyền đoạn 17 mà tôi vừa đọc, thì chúng ta hiểu rằng vào trong thời kỳ cuối cùng, trong 7 năm đại nạn, sẽ có một hệ thống tôn giáo toàn cầu đánh dấu thời điểm cuối cùng của lịch sử con người trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Ở đây dường như là sự phản công cuối cùng của Satan với mục đích chủ động chiếm ngự đầu óc và linh hồn của những người chưa được cứu. Để ngăn chặn sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chống cự lại chiên con khi Chúa trở lại để lập nước Ngài trên đất. Cho nên điều chính yếu mà chúng ta học trong đoạn 17 đó là các tôn giáo trong thế giới của chúng ta đang chuyển mình để hợp lại thành một hệ thống rất đa diện, rất nhiều khe, nhưng cùng một mục đích, đó là hiệp một tất cả con người trên đất như trong thời Ba Bên ngày xưa để nghịch lại cùng Đức Chúa Trời và chiên con của Ngài và chương trình đời đời của nước Chúa. Và sứ đồ Giăng được ban cho sự mặc khải về tên của hệ thống tôn giáo này trong Khải Huyền đoạn 17 câu số 5. Sự màu nhiệm Babylon lớn là mẹ cả tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Hệ thống tôn giáo toàn cầu này được mang tên là màu nhiệm bởi vì được chủ động trong thế giới siêu nhiên đang lan lõi thâm sâu vào trong hệ thống tôn giáo tín ngưỡng của loài người và hiện đang vẫn còn giấu kín trong sự hoạt động mạnh mẽ nhưng âm thầm của ma quỷ và Satan. Tên cũng được gọi là Babylon lớn bởi vì như chúng ta đã học, hệ thống tôn giáo toàn cầu này nối kết với cội nguồn của sự chống nghịch của con người ngày xưa cùng họp nhau lại tại tháp Ba Bên để thiết lập một đối tượng cho sự thờ phượng khác hơn là Đức Chúa Trời. Sự thờ hình tượng, thờ tà thần trộn lẫn lẽ đạo của Kinh Thánh với huyền thoại thế gian đem đối tượng là con người biến ra làm thần thánh, bắt chước và bóp méo những lẽ đạo đã khám phá ra từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời, như sự Chúa Con nhập thể làm người, như sự đầu thai bởi nữ đồng trinh, như sự chết và sống lại. Tất cả được nối kết trộn lẫn trong cội nguồn tại tháp Ba Bên. Và khi con người bị phân tán trên toàn thế giới vì ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời đã làm nên bất đồng tại tháp Ba Bên, thì tôn giáo loài người giàu có những sắc thái khác nhau, những dị biệt khác nhau trên các nền văn hóa khác nhau, thì đều nối kết về cội nguồn tại Babylon, Ba Bên, với một hệ thống tôn giáo thờ thần tượng, thay thế đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời bằng đối tượng con người tưởng tượng ra, tạo lập nên và gây dựng trên căn bản của con người và cho con người. Chúng ta có thể liệt kê tất cả các tôn giáo trên thế giới và tất cả đều đặt để trên căn bản công đức con người, thờ lại hình tượng, làm cho con người có thể trở nên thần thánh, để con người có thể nối kết từ trong thế giới vật chất vào trong thế giới siêu nhiên đời đời. Khải Huyền đoạn 17 cho chúng ta thấy rằng vấn đề tôn giáo niềm tin sẽ trở thành vai trò thẩm định với sự xoáy động mạnh mẽ song song với năng quyền quân sự, chính trị, kinh tế trong thế giới của chúng ta đang tiến vào những ngày cuối cùng. Và điều chúng ta đã học đó là quyền lực nối kết con người trên toàn thế giới lại với nhau sẽ là quyền lực của tôn giáo và là tôn giáo dưới quyền điều khiển chủ động của Satan hoạt động trên toàn thế giới. Đây là quyền năng mà chúng ta thấy bày tỏ ra trong sự lừa dối các chính quyền trên thế gian để cùng hợp nhau lại trong lĩnh vực quân sự chống nghịch lại với Chúa Thế Giê-xu khi Ngài tái lâm, như chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn 16 câu 13 trở đi. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua khắp trên thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Đây là quyền năng tà thần của ma quỷ làm phép lạ đi đến các vua khắp trên thế gian để nhóm hiệp tất cả lại với mục đích là tranh chiến với chiên con khi Chúa trở lại. Thì cũng tương tự, tà thần dưới quyền của Satan cũng sẽ hội hợp tất cả thế gian lại ở trong một hệ thống tôn giáo toàn cầu để hiệp một đoàn kết đứng chung dưới quyền cai trị của Antichrist chống nghịch lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên dầu bây giờ chúng ta không hiểu được tại sao các nước trên thế gian trở thành hiệp một và đem quân đội lũ lượt kéo về đồng bằng Giô-sa-phát trong trũng Megiddo để dàn quân ra trong trận chiến Armageddon chống nghịch lại với con Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta biết rằng điều này sẽ xảy ra vì sự hoạt động của tà thần đi ra từ Satan. Thì trong thời gian này chúng ta cũng thấy khó hiểu là làm cách nào Satan có thể hội tụ các dân trên thế giới với tất cả những tôn giáo khác nhau có thể trở lại đứng chung trong một hệ thống tôn giáo toàn cầu. Nhưng chúng ta biết điều này sẽ xảy ra vì từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả sẽ ra những tà thần, đó là thần của ma quỷ đi làm phép lạ khắp cả thế gian để nhóm hiệp các tôn giáo loài người ở khắp mọi nơi trở thành một hệ thống bao gồm tất cả. Ngay trong ngày tháng hiện tại của chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình của các tôn giáo thế giới để cùng hợp nhất. Và nắm vai trò chủ động và then chốt của sự chuyển động thành hình này là Giáo hội Công giáo La Mã, đang thi hành chính sách tiếp nối tất cả các tôn giáo lại với nhau từ Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo, thuyết phục rằng tất cả tôn giáo đều có một mục đích giống nhau và nhằm giải quyết vấn đề chung của nhau trên toàn thế giới. Đây là sự chuyển mình của Babylon lớn của Khải Huyền đoạn 17. Chúng ta đã chứng kiến các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới cùng họp nhau lại tại thành phố Vatican, Rome để cầu nguyện cho hòa bình thế giới dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã. Đây cũng là điều mà chúng ta đã học trong Khải huyền đoạn thứ 17, đó là trọng tâm, căn cứ, tổng hành dinh của hệ thống tôn giáo toàn cầu là hệ thống mà sẽ phát triển đến tột đỉnh trong 7 năm đại nạn, sẽ nằm ở thành phố Rome, thành phố Roma, thành phố Vatican. Và hiện tại, với 70 hội đồng liên giáo, Interfaith Councils, đang hoạt động rất mạnh mẽ trên toàn thế giới, nối kết các tôn giáo thế giới gần lại với nhau. Sự hình thành của hệ thống tôn giáo thế giới toàn cầu càng ngày càng được bày tỏ cách rõ ràng hơn. Chúng ta nhắc nhớ rằng, 7 năm đại nạn là thời gian mà Đức Chúa Trời đổ cơn thành nộ phán xét để thu hồi quyền cai trị thế giới khỏi tay Satan và những người chống nghịch để đem đặt để dưới quyền cai trị của Chiên Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng sẽ hoàn tất chương trình xét đoán thế gian này khi Chúa tái lâm, khi Chúa trở lại. Và chương trình phán xét này đã được bày tỏ ra trong 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ mà chúng ta đã học trong suốt tiến trình với sách Khải huyền vừa qua. Thì ấn phán xét đầu tiên khi được mở ra thì Antichrist xuất hiện. Khải huyền đoạn 6 câu 1. Tôi nhìn xem khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn thì tôi thấy một con trong 4 con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: "Hãy đến." Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên và người đi như kẻ đã thắng lại, đến đâu cũng thắng. Antichrist sẽ chinh phục thế giới trong những bước đầu tiên không phải qua phương tiện của quân sự hay chiến tranh, nhưng sẽ bằng phương pháp chính trị, kinh tế và tôn giáo. Và khi Antichrist cưỡi con ngựa bạch thăng tiến trong toàn thế gian, đi đến đâu cũng thắng, thì Khải huyền đoạn 17 nhắc cho chúng ta biết rằng hệ thống tôn giáo toàn cầu được sử dụng cách song song và chính là phương tiện để Antichrist chinh phục thế giới. Đoạn 17 câu số 3, tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng có 7 đầu và 10 sừng. Ở đây là hệ thống tôn giáo thế giới, ngồi trên lưng, đi song hành, được hỗ trợ bởi Antichrist là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Và kết quả là hệ thống tôn giáo toàn cầu chinh phục tất cả mọi nước trên thế gian. Con đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Những dòng nước ngươi đã thấy trên có con dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Và qua phương tiện của hệ thống tôn giáo toàn cầu, dưới sự lãnh đạo của tiên tri giả với đầy quyền phép lừa dối của Satan, thì Antichrist chinh phục thế giới. Với người thế gian, từ chính quyền cho đến dân sự đều quỳ phục Antichrist. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Cho nên đối tượng là Antichrist, quyền năng dối gạt đánh lừa là tiên tri giả, và hệ thống tôn giáo là hệ thống tôn giáo toàn cầu với tổng hành dinh tại Rome. Cho nên tiên tri giả sử dụng hệ thống tôn giáo toàn cầu này để đem mọi người đến sự thờ phượng Antichrist. Khải huyền đoạn 13 câu 12 trở đi. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đều bị giết đi. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt những diễn tiến về sự liên hệ giữa Antichrist và hệ thống tôn giáo toàn cầu dẫn đến sự chinh phục thế giới của Antichrist và sự đòi hỏi của cả thế gian phải thờ phượng Antichrist vào thời điểm giữa 7 năm đại nạn. Thế giới đang chuyển mình với sự chủ động của quyền năng Satan để tất cả những tôn giáo thế giới trở lại về nguồn tại tháp Ba-bên là Babylon lớn, nghĩa là thiết lập cấu tạo thành hình một hệ thống tôn giáo toàn cầu. Đây là điều đang xảy ra trong ngày tháng của chúng ta, với những dữ kiện càng ngày càng dồn dập hơn, càng rõ ràng hơn, với những hội đồng, hội nghị, liên hệ phái, liên tôn giáo được tổ chức khắp nơi với sự liên kết của các đại tôn giáo thế giới dưới sự lãnh đạo hội hiệp của Vatican là Giáo hội Công giáo La Mã đặt tại Rome. Những hoạt động này sẽ càng ngày càng kết quả vì vấn đề tôn giáo sẽ trở thành thẩm định chính yếu để giải quyết các vấn đề trên thế giới song song với chính trị, kinh tế, quân sự. Tất cả là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Antichrist. Và nếu chúng ta thấy những hoạt động này càng ngày càng tăng, kết quả càng ngày càng nhiều, sự nối kết càng ngày càng thắt chặt, thì chúng ta biết rằng ngày Antichrist xuất hiện trên sân khấu chính trị của thế giới không phải là còn xa lắm đâu. Và khi Antichrist xuất hiện thì sẽ cộng tác, ủng hộ, nối kết cách rất chặt chẽ với hệ thống tôn giáo toàn cầu để hợp nhất thế giới giải quyết những vấn đề cần kiếp mà toàn thế giới đang phải đối diện. Và khi Antichrist xuất hiện, đó là dấu hiệu và kết quả của ấn phán xét đầu tiên đã được mở ra, nghĩa là 7 năm đại nạn đã bắt đầu. Như vậy, sự thành hình của hệ thống tôn giáo thế giới là một điều kiện cần thiết để tạo môi trường cho sự xuất hiện của Antichrist. Song song với sự xuất hiện của Antichrist sẽ có sự xuất hiện của tiên tri giả với quyền phép mầu nhiệm siêu nhiên, dù là quyền phép đến từ Satan và những dấu kỳ phép lạ thực hiện để lừa dối, chiêu dụ lòng người thế gian chỉ là những ảo thuật thiêng liêng mà thôi. Nhưng tiên tri giả hoạt động song song với hệ thống tôn giáo toàn cầu dưới sự ủng hộ và sử dụng của Antichrist sẽ chinh phục toàn cả thế giới. Cho nên 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm đại nạn là thời điểm của Antichrist chinh phục thế giới, là thời điểm của tiên tri giả làm nhiều dấu kỳ phép lạ thuyết phục loài người trên toàn thế gian, và cũng là thời điểm của hệ thống tôn giáo thế giới với sự kết nối tổ chức chặt chẽ, ảnh hưởng trên tất cả những chính quyền thế gian, đem lại sự hiệp nhất của các quốc gia trên thế giới ủng hộ Antichrist. Cho nên hệ thống tôn giáo thế giới với tổng hành dinh tại Vatican, tại Rome, đứng vào một cương vị đầy thẩm quyền, đầy ảnh hưởng trên toàn thế gian. Vì thế, Thiên Sứ giải thích cho Sứ Đồ Giăng một lần nữa trong đoạn 17, câu số 4. Người đàn bà ấy mặc áo màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Nghĩa là hệ thống tôn giáo toàn cầu là một ảnh hưởng quyến rũ mạnh mẽ xoáy động toàn thế giới. Sự hoạt động của tiên tri giả qua hệ thống tôn giáo này sẽ chinh phục thế giới và nắm quyền, nắm ảnh hưởng trên khắp mọi nơi. Con đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và các dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Đó là sự thành công lớn, ảnh hưởng lớn, quyền năng lớn của hệ thống tôn giáo thế giới đem đến sự chinh phục của Antichrist trên toàn thể thế gian, với mục đích là để chiến tranh chống nghịch lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tái lâm. Câu số 13-14. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cuộc chiến tranh Armageddon trong đoạn thứ 19. Ở đây chỉ nhắc nhở rằng thời điểm của trận chiến cuối cùng này, của trận chiến Armageddon này, xảy ra vào cuối 7 năm đại nạn, trước khi và bao gồm thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Nhưng về sự mặc khải về tôn giáo toàn cầu thế giới, với trung tâm điểm tại Rome, tại Vatican, thì có một điều xảy ra. Câu số 15, đoạn Thiên Sứ lại nói với tôi rằng, những dòng nước ngươi đã thấy, trên đó có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng, 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn, hành quyền trên các vua ở thế gian. Ở đây nói về sự hủy hoại của con đại dâm phụ, nghĩa là sự sụp đổ của hệ thống tôn giáo toàn cầu. Chúng ta đã học rằng trong thời gian bắt đầu 7 năm đại nạn thì Antichrist, tiên tri giả cùng hệ thống tôn giáo thế giới cùng làm việc chung với nhau, liên kết với nhau để chinh phục thế giới cho Antichrist. Nhưng bây giờ sau khi đã chinh phục toàn thế giới thì Antichrist sẽ xoay lại và hủy diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu với sự hiệp tác của đế quốc thứ 7, nghĩa là đế quốc La Mã phục hồi hay là Hiệp quốc Âu Châu gồm có 10 nước như chúng ta đã học. Câu 16, 10 cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Sự giàu có quyến rũ của đại dâm phụ, qua y phục màu tía, màu điều, qua trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, qua sự liên kết say sưa bởi chén rượu bằng vàng, thì bây giờ không còn ích lợi nữa, không còn được sử dụng nữa. Bây giờ sẽ bị hủy phá, bị bóc lột cho lõa lồ, bị ăn thịt và thiêu đi bằng lửa. Chúng ta đã học rằng sau 3 năm rưỡi của 7 năm đại nạn thì Antichrist hoàn toàn chinh phục thế giới. So sánh với lời tiên tri 70 tuần lễ của Daniel đoạn số 9 và vào giữa tuần lễ cuối cùng, tức là vào giữa 7 năm cuối cùng, 7 năm đại nạn, thì có một sự thay đổi lớn trong sự cai trị thế giới của Antichrist. Daniel đoạn 9 câu 27, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Ở dưới sự cai trị của Antichrist thì sẽ có những hoạt động tôn giáo được cho phép bành trướng, hưng thịnh trong 3 năm rưỡi đầu. Ngay cả người Do Thái không tin Chúa của Thế Giê-xu cũng có thể trở lại với truyền thống dân của lễ và dân của lễ chay. Nghĩa là hệ thống tôn giáo toàn cầu sẽ mạnh mẽ hoạt động trong 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm đại nạn. Nhưng sau 3 năm rưỡi đến giữa kỳ 7 năm thì Antichrist chấm dứt mọi hoạt động tôn giáo. Đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Đây là lúc Antichrist vào trong đền thờ tại Jerusalem, xưng mình là chính Đức Chúa Trời và bắt mọi người trên thế gian phải thờ lại. Tesalonica nhì đoạn số 2 câu số 4, kẻ đối nghịch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là lúc mà Antichrist cùng với tiên tri giả dẹp bỏ tất cả mọi sự thờ phượng khác hơn là sự thờ phượng Antichrist, bắt buộc tất cả mọi người thế gian phải thờ phượng Antichrist, nếu không sẽ bị giết. Và mọi người trên thế gian phải tiếp tục thờ phượng Antichrist mới có thể sống còn. Khải Huyền đoạn 13 câu 14 trở đi, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Daniel đoạn 11 câu 36 trở đi, vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thành nộ của Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đói xem các thần của tổ phụ mình, cùng cả mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy. Người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Antichrist sẽ dùng thẩm quyền của mình, thẩm quyền trên bình diện quân sự, thẩm quyền trên bình diện kinh tế vì đã chủ động tất cả vấn đề kinh tế thế giới và bắt phục tất cả mọi người trên thế giới phải thờ phượng mình như là Đức Chúa Trời. Và đây là lúc Antichrist hủy diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu. Chúng ta đã nhắc lại nhiều lần hệ thống tôn giáo toàn cầu là hệ thống đặt tổng hành dinh tại Rome, tại Vatican, nghĩa là nối kết rất chặt chẽ với giáo hội công giáo La Mã. Vì khi Antichrist hủy diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu, thì không phải chỉ không sử dụng nữa mà thôi, không hoạt động chung, không cộng tác chung, nhưng Antichrist sẽ cướp giật, chiếm đoạt tất cả sự giàu có, tất cả những tài nguyên, tất cả những huy hoàng, tất cả những quyền thế tại Rome, tại Vatican, và sẽ hủy hoại bằng vũ lực. 10 cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Nghĩa là hệ thống tôn giáo toàn cầu tại Vatican sẽ bị cướp đoạt, không còn sót lại một tí gì. Sẽ không còn dấu vết nào còn lại trên mặt đất, nhưng tất cả sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn. Và thiên sứ nhấn mạnh điều này cho sứ đồ Giăng. Con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Nhưng đằng sau sự hủy diệt này là một sự nhiệm màu. Câu số 17, bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó có chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Kết quả của sự hủy diệt tôn giáo toàn cầu là kết quả đến từ sự phán xét của Đức Chúa Trời. Con người từ khi tháp Ba Bên đã tạo cho mình một hệ thống thay thế Đức Chúa Trời, thờ phượng hình tượng, đeo đuổi công đức của chính mình, gây dựng niềm tin trong hệ thống riêng của mình. Nhưng trong sự phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ làm tiêu hao hết tất cả, hủy diệt hết tất cả, xóa sạch hết tất cả. Và Ngài dùng chính hệ thống thế gian để hủy diệt thế gian. Ngài dùng chính con thú mà dâm phụ ngồi lên trên bây giờ trở lại để cắn xé và giết chết dâm phụ. Ngài dùng chính Antichrist để hủy diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu thế giới. Và ngay khi các vua của thế gian, các nước trên thế gian đầu phục Antichrist, và ngay khi Antichrist đeo đuổi những tham vọng của mình, trong quyền năng của Satan để chống nghịch lại Đức Chúa Trời, thì Chúa tuyên bố rằng tất cả đều làm trong sự vâng phục Chúa và vâng phục chương trình của Ngài. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó có chung một ý và ban nước mình cho con thú đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Lời Đức Chúa Trời phán sẽ được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi thấy, thiên sứ nói với sứ đồ Giăng, người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian, sẽ có một sự thành hình của tôn giáo thế giới căn cứ tại Rome, Vatican, ảnh hưởng trên toàn thế gian để mở đường cho sự hiện ra của Antichrist. Nhưng tất cả sẽ cùng bị hủy diệt vì những lời Đức Chúa Trời phán phải được ứng nghiệm.
Giêsu phục lắm nay mai chẳng còn nghi, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lắm đêm nhân ai thống trị, nếu chính hôm nay thế nào? Đến trước tân nửa hơn xưa khen tròn đầy, ấy kẻ đưa Chúa trong trắng thanh cao, ở rải rác trên khắp nhân gian này, hoặc bữa nay ta thế nào? Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng cương bề vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua thiên đền. Phước thay trang hoàng nghinh Chúa tài lời. Ô vui thay nếu ngày nay hoàn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng, nếu hôm nay được như vậy, kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, cất lên không trùng gặp Chúa vui sao. Đôi cánh ấy bao lâu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.